phân thế giới đàn của chúng ta được cái nhân viên cùng thánh với sự quan lâm của đại đức giảng sư Thích Hạnh Tuệ thầy cùng với hòa thượng Phật pháp 2 tháng tại Hoa Kỳ, và hôm nay thầy quan lâm về đạo tràng của viện Phúc Đức. Và giờ đây xin chúng con xin giới thiệu đến toàn thể quý Phật tử và chúng cung tỉnh thầy vì sự tu học của Phật tử và ban bố cho đạo tràng chúng con là pháp thoại tối hôm nay. Xin thầy Phật chúng cung tỉnh thầy.
Yeah, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin lãnh lễ đại đức trụ trì và kính mời tất cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật cầu gia đình.
Nam mô xuất gia, nhưng mà xuất gia một ngày một đêm thôi. Khi mà mình xuất gia như vậy, kính thưa quý vị, là cái bồ đề tâm rộng lớn đó làm cảm động đến 10 phương chư Phật, và cái hạnh nguyện xuất gia đó làm chấn động ma vương. Mỗi khi mà có một vị trong nhân gian này, một con người phát một cái hạnh nguyện đi ra khỏi cuộc đời, là tam thiên và đại thiên thế giới rúng động bởi một cái hạnh nguyện đó. Và cũng thưa quý vị, khi mà xuất gia như thế thì chúng ta ra khỏi cái nhà thế tục, ra khỏi cái nhà phiền não và ra khỏi cái nhà tam giới. Mà khi đã ra khỏi nhà tam giới rồi thì thưa quý vị, là cái sự ung dung và tự tại của một bậc Bồ Tát vào đời là chính xác sẽ hiện hiện trong tâm khảm của tất cả chúng ta. Và kính thưa quý vị, là trong cái chuyến hoằng pháp của Hòa Thượng Phương Trường Chùa Viên Giác, Hòa Thượng Thích Như Điển cũng như Chư Tôn Thiền Tích Tăng Ni, thì chúng tôi đảm trách cái bộ kinh Bát Đại Nhân Giác. Và bộ kinh này đã được giảng 6 lần rồi, 6 bài, 2 bài ở Chùa Phật Tổ và 4 bài ở Mắt Thương Nhìn Đời. Thì hôm nay chúng tôi giảng cái bài thứ 5. Dạ, cái bài kinh thứ 5 đó là Đệ Ngũ Giác Ngộ. Nguyên văn của cái bài kinh này như sau: Ngu si sanh tử Bồ Tát thường niệm, quảng học đa văn, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài, giáo hóa nhất thiết, tất dĩ đại lạc. Mình có thể hiểu những cái con người trong cuộc sống này vì ngu si cho nên sanh tử luân hồi. Bồ Tát thường nhớ cái điều như thế. Ở trong đây quý Phật tử nào đã thọ Bồ Tát giới rồi? Dạ hết rồi. Và hầu hết 99% là những vị đã thọ Bồ Tát giới. Thì kính thưa quý vị, với hành trang của những vị thọ Bồ Tát giới là những người đã xong chuyện của ta rồi, xong chuyện của bản thân mình rồi, và hy hiến cái cuộc đời còn lại của mình dấn thân vào cái việc là phụng sự chúng sanh, tức là không có còn lo cho bản thân mình nhiều nữa mà lo cho chúng sanh, lấy cái nỗi khổ của chúng sanh để làm cái nỗi khổ của mình, lấy niềm vui của chúng sanh làm niềm vui của mình, và luôn luôn là không vì cái bản thân mình mà cầu bất cứ một chuyện gì trong cuộc sống, mà vì người khác, đem lại sự an lạc và bình an cho người khác. Thế thì thưa quý vị là trong cái cuộc sống này, khi mà quý vị phát tâm thọ Bồ Tát giới, và thọ Bồ Tát giới cũng như quý vị phát tâm thọ Bát Quan Trai giới, là phát nguyện cái hành nguyện của tất cả những chư Phật trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai quý ngài đã làm. Thì kính thưa quý vị là không có một vị Phật nào mà thành tựu quả vị giác ngộ ở trên cái cõi nào khác hết, mà tất cả đều từ cuộc sống này, đều với nhân gian này, đều ở tại cái con người này mà thành tựu. Thế thì những cái mà Đức Phật thành tựu, kính thưa quý vị, là những cái mà chúng ta đang đi, đang bây giờ đang thực hành đây. Và nếu như chúng ta thực hành với những cái gì của Đức Phật thực hành thì đảm bảo là cái quả vị giác ngộ kia sẽ đến với chúng ta không sớm thì muộn. Là vấn đề ở chỗ là mình có thực hành hay không thôi. Thì những cái bài, 8 cái bài kinh ở trong Bát Đại Nhân Giác là 8 cái bài để chỉ cho một vị đã giác ngộ cuộc đời, là một vị đại nhân á, một vị Bồ Tát á, sẽ làm, sẽ học cái bài này. Và khi chúng ta học á, thì kính thưa quý vị là hàng Bồ Tát cũng học như thế, và chứng những cái pháp rất là đơn giản như thế thôi. Ví dụ bài giác ngộ thứ nhất là thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị, hư nguyện vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tạo, như thị quán sát, tiệm ly sinh tử. Tức là cái bài kinh thứ nhất nói về cái lẽ vô thường của cuộc sống. Thì cái lẽ đó tất cả quý Phật tử ngồi đây ai cũng biết cả rồi. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là tại sao mà Bồ Tát lại học những cái lẽ rất đương nhiên như thế, mà tại sao lại trở thành Bồ Tát? Còn khi mà chúng ta học những cái lẽ đương nhiên như thế, mình có trở thành Bồ Tát chăng? Phải không ạ? Có nghĩa là khác nhau ở chỗ là thái độ tiếp nhận, thái độ tiếp nhận và ứng xử theo cái bài kinh đó, đem cái bài kinh đó vào cuộc sống của mình như thế nào. Mà tại sao những vị khi mà học cái bài kinh đó thì trở thành Bồ Tát, và những vị Bồ, và những cái bài kinh đó dành cho bậc Bồ Tát học, và chúng ta học cái bài đó để trở thành Bồ Tát như các ngài, thì khác nhau chăng? Ở cái chỗ không phải là sự hiểu biết đâu, mà ở cái chỗ là chúng ta sống như thế nào trong cái bài kinh đó. Và thì kính thưa quý vị là khi mà một bậc Bồ Tát nhìn một cái chiếc lá rơi, người ta ngộ đạo. Nhìn một cái chiếc lá vàng xong rồi nó rơi xuống thì người ta ngộ ra lẽ vô thường của cuộc sống, ngộ đạo liền. Còn chúng ta đã hốt bao nhiêu lá vàng rồi? Đã hút bao nhiêu lá vàng, đốt bao nhiêu lá vàng, và đã từng nhìn biết bao nhiêu chiếc lá vàng rơi ở giữa cuộc đời này. Thế mà cũng thưa quý vị là chúng ta chưa có ngộ đạo. Có nghĩa là thái độ của một bậc Bồ Tát nhìn cái cuộc sống này vô thường, và người ta sống với cái sự vô thường đó. Chúng ta biết là cái gì mà có mặt trong cuộc đời này thì đều sẽ mất đi một ngày nào đó, không sớm thì muộn, dẫu chúng ta muốn hay không muốn, đúng không ạ? Thành trụ hoại không, cái gì có trên nhân gian này, có hình tướng hoặc không có hình tướng đi chăng nữa, nhưng mà cái gì đó đã hiện diện thì kính thưa quý vị là một ngày nào đó, dù sớm hay muộn, nó cũng sẽ tàn phai héo úa rồi sẽ bỏ cuộc đời này ra đi. Và ngay cả khi ra đi như vậy thì thái độ tiếp nhận của chúng ta như thế nào đối với sự ra đi đó, cái đó mới là cái quan trọng. Giá như là quý vị biết chắc chắn rằng cuộc đời của mình sẽ không tồn tại mãi mãi, và ai trong chúng ta cũng thừa nhận một điều là chúng ta sẽ không bao giờ tồn tại mãi mãi trên cái nhân gian này. Một ngày nào đó, không sớm thì muộn, một sớm mai, một buổi chiều nào đó của cuộc đời này, chúng ta sẽ lìa bỏ cuộc đời này ra đi. Và kính thưa quý vị, Khi mà chúng ta nói tới đó rồi thì quý vị có âu sầu không? À, có buồn rầu không? Và chúng ta có chấp nhận ra đi bất cứ lúc nào không? Dạ, giá như là bây giờ đây, lát nữa ra ngoài kia chúng ta đi thì sao? À, vẫn chấp nhận mỉm cười đó mà. Cái thái độ đó là thái độ của những bậc Bồ Tát. Những người đơn thuần không làm được như vậy đâu. À, thì kính thưa quý vị là cũng có một câu chuyện kể rằng có một cái bà lão, bà đi tới chùa, bà nghe quý thầy giảng pháp tụng kinh rất là hay, thế là bà mới về nói với người bạn hàng xóm của mình, bà hãy theo tôi đến chùa cho quý thầy nói hay lắm, quý thầy giảng pháp hay lắm và đọc tụng kinh hay lắm, hãy đi tới chùa để nghe đi. Thì cái bà nọ mới bảo là thầy nói cái gì mà hay, thầy nói cái gì mà hay, bà lặp lại một cái hay nào đó mà bà cảm nhận tâm đắc nhất cho tôi nghe. Thì bà mới nói là tôi không có nhớ, tôi không nhớ gì hết trơn, trời ơi, thầy nói cái gì thì tôi ra khỏi chùa là tôi quên hết trơn à. Tới bây giờ tôi chỉ biết là thầy nói hay thôi chứ không biết cái gì là hay. Thế thì bà nào cũng không có chịu, bà phải kiếm một cái gì đó thật là hay bà nói thì tôi mới đi chứ. Thế là bà mới dắt cái người bạn của mình đi ra ngoài ao. Thì bà cầm theo cái rổ sảo ở trên cái bếp của mình đi ra. Thì bà mới cầm cái rổ sảo bỏ múc nước. Quý vị biết cái rổ sảo không? Dạ, cầm cái rổ sảo múc nước thì sao ạ? Dạ, tất cả đều đổ hết lại, không ạ, không có miếng nước nào hết. Thì bạn mới hỏi thì tại sao bà làm cái chuyện chỉ kỳ cục vậy, tại sao lại đem cái rổ sảo đi múc nước? Thì bà mới nói là tôi học Phật cũng vậy đó, tôi đi nghe nhưng mà tôi không có dính miếng nào hết trơn á. Nhưng mà bà thấy không, tôi múc một hồi thì cái rổ này nó sạch. Múc một hồi nước thì cái rổ của mình nó sạch. Có nghĩa là quý Phật tử đến chùa, nếu mà mình không có nhớ chi nhiều, ra khỏi chùa là trả lại cho thầy, trả lại cho Phật cái chánh điện này. Nhưng mà cái lòng của ta nhẹ nhàng, lòng của ta thanh thoát. Khi mà gặp chuyện đối cảnh rồi, mình thấy mình đối xử cái vấn đề nó nhẹ hơn mọi người bình thường. Thay vì họ phải tranh đấu, họ phải nói qua nói lại với nhau, thì ta lại là những người rất là nhẹ nhàng đối với sự xảy ra. Ta đi một lèo thôi, và miệng ta còn mỉm cười, còn chắp tay nam mô A Di Đà Phật nữa, phải không ạ? Thế thì cái thái độ tiếp nhận nó rất là quan trọng. Cái thái độ mà để chúng ta tiếp nhận cái gì xảy ra đối với cuộc đời này, cái đó mới là hạt giống của vị Bồ Tát ở trong người của mình. Chứ không phải là mình học để rồi mình học xong cái bài đó là mình Bồ Tát, mà mình phải thực hành cái cách mà Bồ Tát đã thực hành. Thì kính thưa quý vị, ngu si sẽ dẫn đến cuộc sống sinh tử, và Bồ Tát thường ghi nhớ cái điều đó. Phải học quảng học đa văn, chúng ta phải học rộng và hiểu nhiều. Và quảng học đa văn, văn tư tu. Kính thưa quý vị là cái sự học không bao giờ có giới hạn. Bất cứ sự học cái gì, và mỗi ngày xã hội mỗi đi lên, mỗi người con người mỗi tiến bộ. Và kính thưa quý vị là giáo pháp của Đức Thế Tôn cũng không phải là dẫm chân tại chỗ. Giáo pháp của Đức Thế Tôn cũng từng ngày thích ứng với lại cuộc sống, với lại con người, với lại quốc độ. Nhưng không phải vì thế mà giáo pháp của Đức Thế Tôn sai lạc. Thì kính thưa quý vị là trong cái cuộc sống này, bất cứ cái gì, bất cứ cái gì, nếu như mà nó dừng lại là nó đã chết rồi. Quý vị đồng ý không? Bất cứ cái gì hễ nó dừng lại là nó đã chết rồi. Chính vì thế mà cái tinh tấn, kính thưa quý vị là trong nhà Phật dạy chúng ta tinh tấn, đúng không? Có nghĩa là mình phải liên tục, liên tục, liên tục. Một cái cây hoa nó phải tinh tấn để nó hút những cái nhụy chất, để nó hút ánh nắng, nó hút phân thì nó mới còn sống. Nếu mà cái hoa đó nó ngưng lại thì nó sẽ tàn và nó sẽ héo, nó phải úa, nó phải chết. Và kính thưa quý vị là trong cuộc sống của mình cũng vậy, từng tế bào của mình cũng không ngừng hít thở, và chúng ta cũng không ngừng tinh tấn hít thở, ăn uống để tồn tại. Và kính thưa quý vị là nếu quý vị nào đi làm, chúng ta phải tinh tấn. Chúng ta không thể nào mà ngày hôm nay làm, ngày mai chúng ta nghỉ, chúng ta sẽ bị lay off ngay, phải không ạ? Tức là những cái gì từ cỏ cây hoa lá ngoài kia, nó phải hút những cái chất dinh dưỡng hàng ngày, và nó phải hút không khí, nó phải lấy ánh nắng mặt trời thường xuyên để nó tồn tại trong cuộc đời này. Thế thì một cơ thể sống nào đó trong cuộc đời của chúng ta, hoặc là một cái vật thể nào đó ở ngoài cuộc đời này, tất cả đều phải tinh tấn như thế. Và kính thưa quý vị là quả vị Phật cũng vậy, không phải hôm nay đi chùa ngày mai nghỉ 2-3 ngày, không phải hôm nay niệm Phật thật là nhiều ngày mai nghỉ 2-3 ngày, chúng ta sẽ chết trước khi bình minh xuất hiện. Phải không ạ? Tại sao mà hôm nay mình là niệm Phật thật là nhiều để rồi bù cho ngày mai khỏi niệm? Lý do là không có cái gì trưởng thành một cách lớn mạnh mà nó không có yếu tố của sự liên tục. Quả vị Phật đâu có đơn giản, đâu có dễ lên vậy, phải không? Cho nên bắt buộc là ngày hôm nay niệm Phật, ngày hôm nay luyện tâm mình theo Phật thì ngày nào cũng thế, giờ nào cũng thế, tâm niệm như thế thì quả Phật kia không cầu nó tự đến. Thì cũng có một lần A Nan hỏi Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, chứ khi mà con người ta nóng giận mà người ta chết á thì sẽ sinh vào đâu? Thì Đức Phật không trả lời một cách trực tiếp câu hỏi của ngài A Nan, mà Đức Phật bảo sao? Đức Phật nói thế nào? Giống như thể là một cái cây, nó mọc nghiêng ra ở ngoài bờ sông, nếu như chúng ta cưa cái gốc của nó đó thì nó sẽ ngã vào đâu? Một câu trả lời rất ư là thông minh của Phật, để cho những hàng đệ tử của ngài tự trả lời lấy câu hỏi của mình. Thì kính thưa quý vị là chúng ta ngày nay cũng thế thôi. Sống trong một mức độ nào, thực hành bất cứ cái pháp môn nào, nếu như một tâm niệm nào đó của chúng ta sơ sẩy trong cuộc đời này, và đến lúc đó là cái lúc mà quan trọng nhất của đời người, thì kính thưa quý vị là chư Phật cũng thương xót chúng ta thôi, mà tự bản thân mình phải cứu mình trước. Chính vì vậy mà trong các cuộc đời của chúng ta là mình không thể nào chết đi sống lại để mà trải nghiệm cái sự chết nó như thế nào. Chính vì vậy mà trong cuộc sống mình phải luôn thường trực với nó, mình phải cảnh giác với nó, và nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc đời của mình, không đợi là 20 năm, 30 năm, không đợi là mới sinh ra hoặc là tóc bạc da nhăn rồi mới chết. Cái định luật vô thường này, kính thưa quý vị, là nó xảy ra trong hơi thở. Một khi mà hơi thở của chúng ta thở ra và không hít vào thì giả từ cuộc sống này không mang theo gì cả, ta bỏ lại không mang theo gì cả, phải không ạ? Thì người Bồ Tát thường nhớ điều đó, chúng ta phải thường nhớ điều đó và học rộng hiểu nhiều, học rộng hiểu nhiều để mở được cái cánh cửa, cái kho tàng giáo pháp của Đức Thế Tôn, hiểu rõ được cái ý nghĩa của Đức Thế Tôn. Chính vì vậy mà kính thưa quý vị là đôi khi cũng một cái bài pháp đó, cũng một cái ngôn từ đó, nhưng mà có những vị diễn giải theo kiểu này và chúng ta tùy theo cái căn cơ mà hiểu theo kiểu này hoặc là hiểu theo kiểu khác. Văn kinh của Đức Phật bây giờ nhiều sách báo có, chúng ta không thiếu những tư liệu để nghiên cứu. Và khi cả mở internet ra thì kính thưa quý vị, trên cái tòa nhà không gian mênh mông đó có đầy đủ hết tất cả giáo pháp của Đức Thế Tôn, và mình có thể nghiên cứu và học hỏi. Bồ Tát phải nhớ nghĩ, phải học rộng hiểu nhiều, phải tăng trưởng trí tuệ. Kính thưa quý vị là ngày nào mà chúng ta còn sống ở trên nhân gian này thì ngày đó là một phước đức vô cùng đối với cá nhân của mình, để thực hành giáo pháp của Đức Thế Tôn, để nhớ lời dạy của Đức Thế Tôn và sống theo hạnh của Đức Thế Tôn. Nếu như chúng ta chỉ học không mà không thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, không từng sống theo cái hạnh mà Đức Thế Tôn từng sống, thì chúng ta chưa phải là người đệ tử của Đức Phật, là chúng ta chỉ có nghe không mà không có thực hành. Giáo pháp của Đức Phật dạy chúng ta là trên các phương diện tri và hành, tức là hiểu biết và thực hành. Ngài không có nói suông, cho nên Ngài bảo là đừng có tin ta, đừng tin những gì đã ghi trong sách vở từ ngàn đời nay để lại, đừng tin vào những gì mà người đó có quyền quy nói ra, mà chúng ta phải tin vào những cái gì mà cái đó mang lại sự an lạc cho mình, an lạc cho người, và chúng ta biết rằng điều đó nó đúng, lúc đó chúng ta mới thực hành. Kính thưa quý vị là có một đấng giáo chủ nào mà rất là open như thế, phải không ạ? Giáo chủ nào, ngay cả chúng ta đi học cũng vậy, học là khi mà chúng ta làm cha mẹ, như tất cả quý vị ở đây cũng muốn con cái của mình nghe lời mình răm rắp, mình bảo cái gì là phải biết, phải đứa con của mình phải nghe, hoặc là chúng ta bảo những học trò của mình phải nghe mình. Nhưng mà Đức Thế Tôn là không. Đức Thế Tôn bảo tất cả chúng ta không nghe ai hết, mà ngay cả Ngài cũng không được nghe. và chúng ta phải nghe những cái gì mà những cái đó nó thích hợp với mình, nó làm cho mình an lạc và làm cho chúng sanh an lạc, làm cho mọi người an lạc, mà chúng ta biết cái đó, điều đó là đúng, chúng ta sẽ làm. À, có một vị giáo chủ nào dễ thương như vậy không? Và kính thưa quý vị là trên hơn 2.500 năm về trước, một ông già chân thì không mang giày dép như chúng ta đâu, lang thang hết tất cả các cái khu vực của sông Hàn, để rồi không có nhà cửa, thưa quý vị, không có nhà cửa, đi đến tới đâu thì thuyết pháp độ sinh, xin một bữa cơm, để rồi ngồi dưới gốc cây, tối cũng ngủ dưới gốc cây thôi. Cuộc sống rất là đơn giản, rất là giản dị, mà tâm hồn của Ngài cởi mở giữa nhân gian. Kính thưa quý vị là mỗi ngày chúng ta càng bị ràng buộc bởi những sợi dây của nhân gian, nào là yêu, nào là thương, nào là được mất của cuộc đời, phải mà chúng ta biết chắc chắn rằng chúng ta có làm bao nhiêu thứ trong cuộc đời này, dẫu có giàu có hay nghèo hèn trong cuộc đời này, rồi khi chết cũng vẫn hai bàn tay trắng mà đi, phải không? Nhưng mà rồi cái gì nó làm cho mình phải khổ trong nhân gian này, làm cho mình phải bon chen trong nhân gian này, làm cho mình phải mất ăn mất ngủ, ngay cả khi một tiếng khen một tiếng chê cũng đã làm cho mình não ruột rồi, phải không? Rất là nhiều, thưa quý vị, là cuộc sống này ta vẫn hiểu là như thế đó, ta vẫn hiểu là giáo pháp của Đức Thế Tôn dạy như thế đó, nhưng mà sao khó bỏ quá. Dạ khó bỏ không ạ? Sự thật là với những cái của cuộc đời này chúng ta rất ư là khó bỏ, tại vì nó đã gắn liền với cái tham dục của một con người, của một chúng sanh. Cái tham dục đó, kính thưa quý vị, là nó đã theo chúng ta triền miên trong sinh tử luân hồi bao nhiêu vô lượng kiếp đến nay, chứ không phải bây giờ mà nó có. Chính vì vậy mà cái chủng tử đó nó cứ đến với ta hoài, nó ở với ta hoài và nó lưu trú nơi thanh tâm của ta hoài, mà rất là khó bước ra. Nhưng mà khi chúng ta đã quyết định bứt phá rồi thì kính thưa quý vị là một ngày nào đó, không sớm thì muộn, trên cái hành trình chúng ta đi, chúng ta sẽ gặt hái được một cái kết quả đó. Mọi thứ trong nhân gian này, cái hành động nào mà chúng ta đã gây ra với thân khẩu ý của mình, đã chủ động và tác ý, thì kính thưa quý vị là không có mất đi đâu cả. Giả sử ba thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ. Giả sử như là trăm ngàn vạn kiếp về trước, chúng ta đã làm một cái hành động nào đó, thì cái hành động đó sẽ không có mất đi đâu cả. Khi mà có nhân duyên nó đến rồi thì cái quả báo nó sẽ đến với chúng ta, và chúng ta sẽ lập tức nhận được cái quả báo đó. Quý vị thấy là mọi thứ ở trong cái cuộc đời này chúng ta có thể sai lầm được, nhưng mà nhân quả thì thưa quý vị là không có sai lầm. Chính vì vậy mà mình xác lập một cái niềm tin rất kiên cố nơi giáo pháp của Đức Thế Tôn, và nơi bản thân mình, khi mình làm một việc nào đó có ích lợi đối với tất cả mọi người, đối với tất cả chúng sinh, thì mình chắc chắn là sẽ gặt hái được. Tăng trưởng trí tuệ để thành tựu biểu tài, giáo hóa nhất thiết tất dĩ đại lạc. Khi mà chúng ta làm một cái việc thiện, một cái việc lợi ích cho mình và cho người, chúng ta tăng trưởng cái trí hiểu biết của mình, cái trí tuệ của mình. Kính thưa quý vị là cái trí tuệ này phải tự bản thân mình tìm kiếm được mà thôi, không phải là do chúng ta đến trường lớp cung cấp cho mình một cái trí tuệ. Bằng cái con đường chiêm nghiệm tâm linh, bằng con đường giới định, thì lúc đó mình mới thành tựu được trí tuệ. Quý vị ở đây có vị nào mỗi ngày chúng ta thực hành thiền tập 15 phút ở nhà không? Có không ạ? Thực tập thiền quán, hoặc là tự mình tụng kinh, mình đào luyện cái tâm linh của mình. Ngoài cái việc mình đến chùa mỗi chủ nhật hoặc là mỗi thứ bảy để mình tu ở chùa rồi, để mình lánh bớt đi cái nhà thế tục nhiều chuyện của mình, để mình cách ly bớt mấy cái điện thoại của mình đi. Phải không ạ? Để mình cách ly bớt tivi, để mình cách ly bớt mấy cái DVD, phim Hồng Kông, phim Hàn Quốc, phim Mỹ, vân vân. Cách ly bớt để rồi sống một cuộc sống gần với Đức Thế Tôn vào ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Nhưng mà bên cạnh đó, kính thưa quý vị, là mỗi một ngày chúng ta đã chết đi và sống lại một lần. cụ thể là trong giấc ngủ. Khi chúng ta ngủ rồi và chúng ta thức dậy, mình cứ ngỡ như là cuộc đời của mình đang lật ra một trang mới. Và kính thưa quý vị là chúng ta không có thời gian, cũng như không có thể nào mà chết đi để sống lại thêm một lần, để mình cảm nhận được cái sự chết nó ra sao. Chính vì vậy mà mình phải thực tập chết để biết xem là cái chết cuối cùng của mình nó diễn ra như thế nào. Mà tất cả chúng ta tất yếu phải đi qua cái cửa ải đó. Cho nên khi mà quý vị lên giường nhắm mắt thì mình nghĩ là ta sẽ nhắm mắt từ giã cuộc đời này và giữ cho thân tâm mình yên lặng, lặng lẽ. Nếu như mà quý vị giận ai đó ngày hôm nay mà tới ngày mai chúng ta vẫn còn giận trong lòng thì chúng ta lúa rồi, có nghĩa là trái quốc rồi. Có nghĩa là cái khoảng cách của mình đến với Đức Thế Tôn còn xa. Thấy chưa? Chúng ta giận người thì cũng giận 5 phút thôi, tập từ từ cho đến một. Tại vì Đức Thế Tôn chả có giận ai cả. Ngay cả người ta cầm dao được theo Ngài, muốn chém giết Ngài mà tính như là Ngài vẫn tỉnh bơ như không. Thế thì mình học theo Đức Thế Tôn không phải mình học theo lý thuyết, mà mình học theo cách Đức Thế Tôn đã hành xử ra sao, Đức Thế Tôn đã sống ra sao trong cuộc đời của Ngài. Và chúng ta sẽ phải sống như thế đó, với cái hành trạng như thế đó thì mới thành Thế Tôn được chứ. Chứ chẳng lẽ Thế Tôn mà giận người ta đêm này qua đêm kia, mất ăn mất ngủ, ngay cả uống vài ba viên thuốc ngủ rồi mà vẫn không ngủ được. Đức Thế Tôn không chơi vụ đó. Không, cho nên chính bản thân của mình, chính bản thân của mình phải sống như là Đức Thế Tôn đã từng sống trong cuộc đời này. Và kính thưa quý vị, không có cái gì cao xa dịu vợi mà chúng ta với không tới cả. Tất cả đều xuất phát từ cái cuộc sống này thôi. Và chúng ta sẽ giải quyết cái cuộc sống đó như thế nào. Thì cụ thể là như thế. Nếu một quý vị nào có giận ai, ai có lỡ làm cho mình buồn lòng, lòng của chúng ta trùng xuống, thì kính thưa quý vị là tất cả chỉ vì là cái ngôn ngữ giữa cuộc đời này. Mà ngôn ngữ thì kính thưa quý vị là tùy thuộc vào tâm lý của họ. Khi người ta vui thì kính thưa quý vị, người ta đưa mình lên trời, người ta đưa mình lên mây. Nhưng mà khi họ buồn, họ giận thì sao ạ? Thương nhau thì cũ ấu cũng tồn, ghét nhau và quả bồ hòn cũng méo nữa. Khi mà đã ghét nhau rồi thì thôi á, nó có xinh đẹp bao nhiêu thì cũng thấy mặt nó thấy gớm. Nhìn là muốn xa lắm rồi, thấy nó đi đằng kia là mình ở đường này, mình kiếm đường khác mình đi rồi. Cho nên là kính thưa quý vị, cuộc sống của mình là thế đó. Và đời sống của chúng ta khi mà chúng ta coi trọng mình quá, nó không có được quyền là chê mình. Nó là cái gì mà nó chê mình? Nó có làm được đâu mà nó chê mình. Có nghĩa là mình thể hiện cái bản ngã mình nhiều quá. Mình coi là tại sao mà nó không được chê mình chứ, phải không? Nhưng mà khi mà mình cảm thấy được là cái cuộc đời của mình, cái dòng chảy thời gian của mình và cái con người của mình có cái gì là hay ho đối với lại người ta phải kính phục đó, họ cũng có cái như mình và ta chả hơn họ cái gì cả. Bây giờ quý vị nói thử coi là mình hơn thiên hạ cái gì? Mình chả có hơn thiên hạ cái gì cả. Mà ngay cả mình cần có thiên hạ sống trong nhân gian này mình mới có thể sống được. Ngay cả khi cái bông hoa đây, mình nói chứ là những cái bông hoa đó chả có liên quan gì đến mình hết. Nhưng mà quý vị cứ nghĩ thật sâu thử xem là cái bông hoa đây có liên hệ gì đến mình không. Cỏ cây ngoài kia, thưa quý vị, là rừng ngoài kia đây có liên quan gì đến mình không? Tại sao lại liên quan? Dạ, chính xác là như thế. Và kính thưa quý vị là da thịt của mình đây nè, mình đã ăn biết bao nhiêu sinh mạng trong cuộc đời này rồi, phải không? Mình đã ăn biết bao nhiêu rau cỏ trong cuộc đời này mới được cái làn da mượt mà bây giờ mình có chứ, phải không ạ? Con từ nhỏ tới lớn giờ con ăn bao nhiêu con cá rồi? Thì kính thưa quý vị là biết bao nhiêu con bò, biết bao nhiêu con heo, biết bao nhiêu con cá, biết bao nhiêu con tôm, biết bao nhiêu con mực nằm trong bụng của mình để mình có được cái làn da như ngày hôm nay. Biết bao nhiêu rau cỏ, trái bí, trái bầu của cuộc đời này nằm trong bụng mình để mình có được cái làn da, cái thớ thịt như ngày hôm nay, và để mình có được cái đầu óc minh mẫn như ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị là những cây cỏ đây nó đã hít thở cái không khí của trời đất này, nó đã hút bao nhiêu dưỡng chất của cuộc đời này để trưởng thành cái thân của nó, rồi chúng ta ăn nó vào để trưởng thành cái thân ta. Nếu như tất cả cỏ cây ngoài kia chết hết thì thưa quý vị sống nổi không? Thế thì cái gì là cái mà chúng ta ngon hơn thiên hạ đấy? Dạ thưa, quần áo quý vị đang bận đó là cũng của thiên hạ cho, quý vị có làm được đâu. Ngay cả khi quý vị bận tơ tầm đi nữa thì cũng từ những cái con tầm rất là nhỏ nhoi, nó phải đau đớn cuộc đời của nó để nó dệt ra những cái thớ tơ cho mình, phải không ạ? Chúng ta nói trên làn da mượt mà của mình kia, thì kính thưa quý vị là chúng ta đã sử dụng biết bao nhiêu hóa chất trong cuộc đời này, người ta mới làm ra cho mình một cái son môi để cho mình hồng hào, một cái miếng kem để cho mình thoa lên má, hoặc là một chút để cho mình quạt lên mí mắt mình cho nó xanh xanh một chút. Thì kính thưa quý vị là mỗi thứ mà mình nhìn trong cái cơ thể mình đều là vay mượn của nhân gian cả, và ai đó đã làm ra cho mình, bản thân mình chả làm được gì. Ngay cả cái mái tóc đẹp của mình nhuộm mỗi tuần 2-3 lần thì kính thưa quý vị là những cái hóa chất kia cũng do thiên hạ làm ra cho mình. Cái móng tay của mình được hồng hào lên tí xíu cũng thiên hạ làm ra cho mình, mình chả làm được, phải không ạ? Rồi đôi dép mình mang, cái đồng hồ mình đeo, sợi dây chuyền mình đeo, chiếc nhẫn mình đeo, cái gối mà mình ngồi, cái nhà mà mình ở đây, tượng Phật kia ai đã đúc cho ta ngắm đó chứ, phải không ạ? Nhìn khắp nơi nơi trong nhân gian này, nhìn từ trong cái bản thân mình cho đến ở phía ngoài, ta chả là gì giữa mênh mông của cuộc đời này cả, ta chả làm gì cho ai cả mà ta hưởng thụ không à? Quý vị thấy không? Mình đã làm gì được cho ai chưa? Nhưng mà kính thưa quý vị là chúng ta cũng đã làm lại với nhân gian này, với sự hiện diện của mình. Quý vị nói cho ta chẳng cần ai, một mình có thể sống được rồi, giả sư không? Cái gì, cái này có thì cái kia có, mà cái này không thì cái kia không. Khi quý vị tồn tại có nghĩa là sự tồn tại của tất cả những cái người khác trong cuộc đời này và những sinh vật khác trong cuộc đời này mới có cái sự tồn tại của bản thân ta đây. Còn nếu như tất cả đã vắng mặt trong cái cuộc đời này rồi, tất cả đã im lặng trong cuộc đời này rồi, thì kính thưa quý vị chúng ta cũng sẽ chẳng còn tồn tại trên nhân gian này được nữa. Chính vì thế mà ta cần sự tồn tại của nhau, ta cần sự sống, và mọi người cũng cần sự sống. Ta quý sự sống của ta thì ta phải quý trọng sự sống của mọi người. Đó là lẽ công bình ở cái cuộc đời này, không hơn và không kém. Quý vị thấy không? Cho nên khi mà mình hành hạ lẫn nhau là kính thưa quý vị là một điều rất sai lầm. Và khi chúng ta tôn trọng cái bản ngã của mình, ta phải hơn một người khác, người khác phải cúi đầu trước mình. Tại sao vậy? Ngay cả bản thân của ta cũng cần đến thiên hạ. Ngay cả bây giờ quý vị có một cái shopping mall thật là lớn, quý vị làm rất là nhiều tiền, một ông tỷ phú đi nữa, nhưng mà kính thưa quý vị là quý vị phải nhờ những cái người khách hàng của mình mới có được chứ, phải không? Có nghĩa là sự giàu có của ta cũng là nhờ vào người khác mà chúng ta có. Quý vị không có nhân viên, quý vị không có sản phẩm, không có người mua sản phẩm, thì làm gì chúng ta trở nên người giàu có giữa nhân gian này? Thế thì ta có hơn thiên hạ chăng? Dạ thưa không. Chúng ta như nhau, không hơn gì thiên hạ cả, phải không ạ? Cho nên là ai đó có mắng mình một câu, có la mình một tiếng, kính thưa quý vị, chả là gì cả. Ta có là gì đâu chứ. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, ta chả là gì giữa nhân gian này hết. Ta với mọi người là như nhau thôi. Sự hiện diện của anh là sự hiện diện trong bản thân mình, là sự hiện diện của mình. Nếu một mai anh vắng mặt, nếu một mai em vắng mặt, nếu một mai nhân gian này không có ai ngự trị nữa, và nếu một mai trái đất này trần trụi, thì kính thưa quý vị là chúng ta sẽ chẳng còn ở lại chốn này nữa đâu. Mình cũng sẽ theo gót mọi người đó mà ra đi, bật vô âm tín, phải không ạ? Thì khi mà chúng ta học để rồi hiểu cái bản chất của cuộc sống này như thế đó, thì kính thưa quý vị chúng ta sẽ nhẹ nhàng đi qua nhân gian nhẹ nhàng sống với nhân gian này mà không có nhiều sầu lo muộn phiền. Quý vị đồng ý không? Dạ. Ở cái thái độ chấp nhận rất là quan trọng. Mỗi khi mà chúng ta chấp nhận một cái gì trong nhân gian này rồi thì kính thưa quý vị là cái gì cũng làm cho mình buồn được hết, cái gì cũng có thể làm cho mình khổ được hết. Một đứa bé cũng có thể làm cho mình sầu khổ, một người lớn cũng có thể làm cho mình sầu khổ, người bạn của mình cũng làm cho mình sầu khổ. Sự chấp nhất sẽ làm cho mình rất ư là khổ. Nhưng nếu như mình thay đổi được cái ý nghĩ của mình đối với cuộc đời này, đối với cái nhìn của cuộc sống, thì chúng ta sẽ đỡ khổ biết bao nhiêu mà nói. Để rồi kính thưa quý vị, khi đã thành tựu được cái sự tri nhận của mình về cuộc sống và mình thệ độ nhất thiết chúng sanh, có nghĩa là giáo hóa nhất thiết thành tựu biệt tài, giáo hóa nhất thiết để rồi tất dĩ đại lạc. Tất dĩ đại lạc nghĩa là thành tựu được cái quả vị sau cùng là quả vị Phật. Quý vị mới lại sám hối đúng không? Trong đó quý vị nguyện làm sao? Quý vị đã nguyện như thế nào? Ngã kiến phát tâm bất vị tự cầu, nhân thiên phước báo thinh văn duyên giác, nải chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, duy tối thượng thừa pháp Bồ Đề tâm, nguyện giữ pháp giới chúng sanh nhất thời đồng đắc A Nậu Đa La Tam Liệu Tam Bồ Đề. Cái lời phát nguyện của mình làm chấn động tăng thiên đại thiên đó. Chúng ta phát nguyện rằng ta không có cầu quả vị thanh văn hay duyên giác, thậm chí quả vị Bồ Tát cũng không cầu luôn. Dễ sợ chưa? Ngầu vậy đó. Chúng ta phát nguyện duy nhất, duy tối thượng thừa, một cái quả vị cao tột tối thượng, đó là thành tựu quả vị Phật thôi. Con không thèm làm cái gì khác, con chỉ muốn làm Phật thôi. Để rồi cùng với tất cả chúng sanh mà thành tựu quả vị vô thượng đó, kinh khủng không? Và ngay khi tất cả những cái buổi lễ chúng ta đều đọc tụng cái bài hồi hướng là sao ạ? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Mà kính thưa quý vị là một hai chúng sanh trong nhà mình đã làm cho mình khốn đốn rồi, làm cho mình mất ăn mất ngủ, người ta la một tiếng là đã làm cho tâm hồn mình chùng xuống muốn bỏ chùa rồi. Làm sao mà chúng sanh vô biên kia làm sao mà thể độ được, phải không? Cho nên phải hiểu chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện độ. Tại sao một cái phiền não rất là nhỏ mà mình không đoạn đi? Cái vấn đề ở chỗ là như thế. Cái lời nguyện của chúng ta rất là kinh khủng, làm cho tất cả ma vương trong cuộc đời này lắng nghe phải khiếp sợ, phải không? Lời nguyện quá ư là to lớn, nhưng mà chúng ta thực hành thì sao? Quá ư là nhỏ xíu. Nhưng không, thưa quý vị, từ cái lời nguyện đó cho nên là Bồ Tát phải thường niệm, và Bồ Tát phải thường niệm, Bồ Tát phải luôn luôn nhớ, nhớ mình đã phát nguyện như thế nào, phải không? Chứ không phải là khi lên chánh điện thì nhớ, mà khi xuống chánh điện rồi là quên, hoặc là đụng chuyện là xin Phật cho con nghỉ chơi 5 phút. Và chính vì lẽ đó mà kính thưa quý vị là trong cuộc đời mình phải sống như tinh thần Phật đã sống, và thực hành giáo pháp của Đức Thế Tôn như là những gì mình đã phát nguyện với Đức Thế Tôn. Rõ ràng là không sai, quả vị kia sẽ không sai đâu, mà chúng ta đã thực hành như thế nào đối với lời nguyện của mình, phải không ạ? Rõ ràng là chúng sanh vô biên con thề nguyện độ nè, ngầu vậy đó. Rồi phiền não vô tận của cuộc đời con có nguyện đỏ, pháp môn vô thượng ở cuộc đời này con thề nguyện học, Phật đạo vô thượng kia con thề nguyện thành. Còn cái gì cao xa hơn, còn gì hay hơn, còn gì tốt hơn nữa không? Dạ không. Và kính thưa quý vị là không phải nguyện như vậy là xong đâu, mình phải thực hành. Cái điều ước mà kính thưa quý vị là tôi ước là tôi sẽ trúng số vài triệu, tôi sẽ mua chùa cho thầy trụ trì đây. Nhưng mà quý vị chưa có bao giờ mua vé số ấy. Phải thực hành cái gì cũng vậy, từng bước kính thưa quý vị, là không cần chúng ta phải thực hành một lần đâu. Chúng ta phải thực hành ngày này qua ngày kia để tăng trưởng cái bồ đề tâm. Hôm nay mình thấy cái mặt của con nhỏ đó rất là khó ưa, không thể ưa nổi, nhưng mà kính thưa quý vị là mình đã nguyện với Phật là tất cả chúng sanh mình thề nguyện độ, thì là dẫu cho chúng sanh có thương hay ghét trong cuộc đời này, mình cũng phát cái đại bi tâm để độ tận hữu tình, thì tại sao lại không độ người ta chứ, phải không? Và cái thứ quý vị có lại lương hồng sám không? Quý vị biết trong lương hồng sám nói sao không? Quý vị đã từng lại thế cho bạn ác, phải không? Cho bạn hiền, những người mà chửi mắng ta, những người mà kẻ thù của ta, ta cũng lại thế cho họ luôn. Có nghĩa là mình phát lòng đại bi của mình vô lượng như vậy, thề cứu độ tất cả chúng sanh, không phân biệt là người thân hay kẻ sơ trong cuộc đời này, không phân biệt người ta là ai, người ta ở quốc độ nào, ở trú xứ nào, người ta có là chi trong cuộc đời này đi nữa, nhưng mà vì một thoáng nào đó vô minh trong cái dòng đời sinh tử của kiếp người, người ta chưa hiểu được như ta đã hiểu bây giờ. Và ngày hôm nay chúng ta dùng cái lăng kính của Đức Thế Tôn rọi thấu lòng mình, hiểu được nghĩa lý như thế, và chúng ta sống với như thế, thì mình hà tất gì mà lại đi chấp nhất một người không hiểu giáo pháp của Đức Thế Tôn. Mà trong khi đó nếu như chúng ta đã hiểu giáo pháp Đức Thế Tôn mà không thực hành thì giống như người không hiểu giáo pháp của Đức Thế Tôn, phải không ạ? Thế tại sao chúng ta hiểu giáo pháp của Đức Thế Tôn mà lại không thực hành, mà lại lực hành theo những gì mà trường thiên sinh tử chúng ta đã làm một cái thói quen, phải không ạ? Như thế đó thưa quý vị, tất cả mọi thứ đều nằm trong cái bàn tay của mình cả. Mình đều có thể chăm sóc đời sống của mình, đời sống tâm linh của mình trong tầm tay của mình. Và quả Phật kia không có đâu xa cả, từ nơi hành xử của thân khẩu ý của mình mà nên thôi. Ở đời là muôn sự là của chung, hơn nhau là biết cách dùng mà thôi, phải không ạ? Với thân khẩu ý của mình đó, mình sử dụng như thế nào thì mình sẽ đạt được cái quả vị Phật. Còn nếu như chúng ta không thực hành thì mình cứ mãi hoài là đơn độc và trơ trọi trong cuộc đời này. Chúng ta đi bước chân của những gã cùng tử lang thang, hết thành này đến thành khác, hết xóm này đến xóm kia, cứ mãi hoài đi tìm sự vui, sự ăn mặc trong một cái thời gian rất là ngắn, được chút ít cho là đầy đủ rồi. Nhưng mà kính thưa quý vị là trong dặm dài của sinh tử tái sinh, chúng ta đã bao lần lang thang của kiếp người cùng tử kia, để rồi hôm nay đây gặp được giáo pháp của Đức Thế Tôn, gặp được ngôi chùa với thầy hiền và bạn tốt, chúng ta thực hành theo giáo pháp đó, thì còn cái gì ý nghĩa hơn trong cuộc đời còn lại của kiếp người của mình. Chính vì lẽ đó mà kính thưa quý vị là không có gì là vượt qua cái tầm tay của mình cả, tất cả đều nằm ở trong tầm tay đó, và chúng ta đều có quyền thay đổi cái vận mệnh mà người ta gọi là kiếp số của mình trong nhân gian này. Chúng ta hoàn toàn làm chủ được cái bản thân của mình và hoàn toàn làm chủ tiến trình tái sinh của mình, phải không ạ? Dục tri tìm thế nhân kim sinh, sao ạ? Thọ giả thị, yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Nếu biết cái đời trước mình ra sao thì bây giờ hãy xem cái kiếp này mình đang sống như thế nào. Quý vị đang sống ở nơi đây có ai quá ư là cực khổ không? Quá ư khổ không? Dạ không. Thì kiếp trước chúng ta đã hạnh phúc lắm, đã làm nhiều việc thiện sự lắm. Trong chúng ta ngồi đây, mắt, tai, mũi, lưỡi, mọi người đều đầy đủ cả. Thân khẩu ý rất là xinh xắn, phải không ạ? Tâm tình rất là thuần hậu, rất là dễ thương. Chứng tỏ là trong một tiền kiếp không xa nào đó, chúng ta đang làm được cái việc thiện, đã tu nhân và tích đức mới trở lại được cái kiếp con người này, và gặp được Đức Thế Tôn, nghe được giáo pháp của Ngài. Và kính thưa quý vị, muốn biết cái đời sau chúng ta sẽ là gì thì ngay tại cái đời sống hôm nay mình phải biết được rằng mình đã làm cái gì, mình đang làm cái gì để chuẩn bị cho ngày mai mình sẽ lên đường. Nếu như ngày hôm nay chúng ta không có tiền để dặn, và khi đụng chuyện chúng ta sẽ không có cái gì để xài cả, thì cuộc sống của mình cũng vậy đó. Chúng ta phải làm cái gì đó để cho ngày mai, để cho đời sau, và để cho cái tu nhân tích đức ở đời, để rồi trên cái tiến trình sinh diệt của đời người chúng ta còn có nữa, phải mà chúng ta còn có cái để mà thừa hưởng mai sau. Chứ mình mà xài hết trong kiếp này thì mình chỉ sung sướng kiếp này thôi, mà kiếp sau là mình không còn gì để xài, mất cả vốn lẫn lời. Dạ, cho nên ngay cả đời này mình phải để dành cái đó, mình phải để dành cái sự tu hành của mình cho cái đời sống của mình mai sau được tốt đẹp hơn. Thì kính thưa quý vị, tất cả mọi thứ trong cuộc đời này đều diễn ra và đều có thể thay đổi được nhờ với cái tâm tính của con người chúng ta. Cho nên giáo pháp của Đức Thế Tôn chỉ dạy cho tất cả mọi người trong cuộc đời này để thành tựu ngay cái cuộc đời này, không đâu xa cả. Và quý vị đã đến đây nguyên một ngày có mặt từ sáng cho đến ngày hôm nay, và tối nay ngủ lại chùa, ngủ lại chùa cho đến ngày sáng ngày mai mới xả giới, đúng không? Dạ. Cái việc làm đó kính thưa quý vị là trong nhân gian này 7 tỷ người, nhưng mà tìm ra được bao nhiêu người, tìm ra được bao nhiêu người mà muốn sống theo cái nề nếp của Đức Thế Tôn đã từng sống, rất là hiếm. Tính ra là không được 1 tỷ người, phải không? Làm gì được 1 tỷ người? Thì so với lại số chúng sinh hằng hà xa số ngoài kia, con số đó còn nhỏ nhoi hơn nữa. Cho nên việc làm đó rất là quý, và mình có thể cổ vũ gia đình của mình, gần nhất là vợ chồng của mình, con cái của mình, cháu chắt của mình. Kính thưa quý vị là tất cả quý thầy, quý sư cô, nếu như cha mẹ không dắt đi tới chùa từ lúc bé xíu như thế thì sẽ không có quý thầy và quý sư cô này. Điều đó là chắc chắn. Cha mẹ, ông bà phải hướng dẫn con cái trước, phải cho lên chùa trước, cho nó quen cái lời kinh tiếng kệ trước, dẫu là nó chả biết gì đâu, chả biết gì cả, nó lên chánh điện nó chỉ nằm nó ngủ thôi. Nhưng mà những cái lời kinh tiếng kệ vào trong đầu của nó hồi nào không hay, cho đến một lúc rồi nó nhìn thấy cái màu nâu sòng nó thích, nó xin cha mẹ đi tu chứ, và mới còn được những ông thầy và bà sư cô ngày hôm nay chứ, phải không ạ? Có nghĩa là nếu chúng ta muốn trong cuộc đời của mình, trong cuộc đời con cái của mình sẽ có người trên đất nước này đi tu, thì ngay cả quý Phật tử cũng phải là những người dẫn con cháu mình đến chùa, để cho nó bén mùi ở chùa, để cho nó quen với lại con niệm Phật, thì giữ gìn cái nếp sống. Cái thứ quý vị là không phải chúng ta đem con mình tới chùa là không có niềm vui, nó vẫn có niềm vui của nó ở chùa. Nếu như mà chúng ta chỉ đến chùa và nhìn xuống ở dưới là chỉ có những vị mà rất là lớn tuổi không, thì kính thưa quý vị, đạo Phật người ta nghĩ là đạo của những ông già bà cả, chứ không phải là đạo của những con người trẻ trung năng động trong cuộc đời, phải không ạ? Rồi tầng lớp của quý vị một ngày nào đó cũng sẽ giả từ cuộc đời này ra đi, mà thế hệ sau không quen với mùi tương giao đó, không quen với lại nếp sống của thiền môn, không quen thọ bát quan trai, không quen niệm Phật, không quen cúng linh, đại khái như thế, đúng không ạ? Thì cái thế hệ con cái của chúng ta, cái sự tiếp nối đó bị đứt đoạn. Kêu một đứa nhỏ mà tới lại Phật là nó cút 3 cú thôi, nó cút rất là nhanh, mà càng sớm càng tốt, chắc đôi tay thì sẽ quên với bạn bè. Đó là điều mà mình có thể nhìn thấy được trong cái xã hội này. Và chúng ta cũng không cầu mong một cái gì to lớn hơn đâu, chỉ cầu mong sao là một đứa con của mình, một đứa cháu của mình thôi, theo mẹ theo bà đến chùa, nó có thể nô đùa, nó chơi, nó có thể ở trong chánh điện tụng kinh, nó ngủ thôi, Nhưng mà lời kinh tiếng kệ đó đi vào tâm hồn sâu thẳm của nó hồi nào cũng hay. Và đến một lúc nào đó, kính thưa quý vị, là nó nhớ là hồi đó mẹ nó có dẫn nó đi chùa, bà nó có dẫn nó đi chùa, và nó nhớ ông thầy đó, cần muốn gặp ông thầy đó khi mà gặp chuyện, phải không ạ? Dạ. Ngày hôm nay thì kính thưa quý vị, là xã hội và tâm tính của con người đã rất là khác, và ngay cả tôn giáo, vấn đề cải đạo đã được đặt ra rất là nhiều. Người ta đã dùng những cái chính sách của chính trị, của tâm lý, của kinh tế để mà dụ dẫn những con người theo tín ngưỡng Phật giáo lâu đời ở các vùng quê xa xứ cải đạo. Đó là một điều mà đau lòng cho tất cả những con người nuôi cái hoài bão với lại dân tộc, quê hương, với lại đạo pháp. Thì kính thưa quý vị, cũng một phần thất trách của những Phật làm cha làm mẹ chứ không phải không đâu. Và nói như thế đó để chúng ta biết được rằng sự kế thừa là chúng ta vẫn phải có trách nhiệm. Bồ Tát đi vào đời là những vị quên bản thân mình, quên đời sống của mình, chỉ hướng đến cái niềm vui của chúng sanh và làm lợi ích cho chúng sanh. Thế thì trải qua hơn 45 phút, quý vị đã nghe cái bài kinh số 5 này, và chúng ta hẹn với lòng mình là, kính thưa quý vị, cái gì mà mình đã hứa với Phật mình phải nhớ, và đã hứa với Phật rồi thì phải thực hành. Dẫu cho hôm nay mình thực hành được ít, nhưng mà mình phải nhớ để rồi ngày mai mình thực hành thêm. Và sở dĩ Đức Phật dạy như thế không phải là ngày ghét bỏ gì ta mà bắt ta phải kham nhẫn như vậy giữa cuộc đời này. Đó là tất cả chư Phật mười phương ba đời đều làm như vậy cả. Nếu chúng ta định luật hấp dẫn vạn vật bảo là khi ta tác động vào cái vật nào đó một lực thì vật đó cũng sẽ tác động lại ta một lực, phải không ạ? Rõ ràng khi quý vị đánh vào cái bàn một cái thì tay của mình sẽ bị đau, đúng không? Khi chúng ta tác động đến ai một lời nói, người ta cũng bị xáo trộn thân tâm của họ, đúng không? Và khi người ta buồn giận thì lòng của mình cũng nôn nao, khi người ta vui cười thì lòng của mình cũng sung sướng. Rõ ràng khi chúng ta tác động vào một lực, cái lực đó bất kỳ là cái lực của hành động hay là một lực của ý nghĩ, một cái hành, một cái lực của lời nói, thì chúng ta đều bị tác động giữa cuộc đời này. Chính vì lẽ đó mà khi mỗi cái hành động của thân khẩu ý của mình ra, kính thưa quý vị, là phải yêu thương. Mỗi lần nói và mỗi hành động phải chất chứa sự yêu thương. Quý vị thấy không? Rất là dễ dàng để mà chúng ta có thể làm được trong cuộc sống của cá nhân mình. Thì hy vọng rằng quý vị sẽ làm trong cuộc đời của mình để giúp cho bản thân mình an lạc, cho cuộc đời mình an lạc, cho mọi người xung quanh mình an lạc. Và rộng ra, lúc đó tâm bồ đề của mình rộng lớn rồi thì mới đối với tất cả chúng sanh an lạc. Và kính thưa quý vị, gần nhất là những người bạn đồng tu của chúng ta nơi đây an lạc. Rồi sau đó thì mình mới nói chuyện tới là những người ghét ta an lạc. Và sau nữa là tất cả mọi người trên hành trình chúng ta đi được an lạc. Thì đó là kết quả cuối cùng mà quý vị có thể hướng tới trong cuộc đời này. Thì hy vọng là qua các bài pháp này rồi, chúng ta ai mà có giận bạn mình quá là, kính thưa quý vị, nếu mà nhiều lắm là ngủ dậy một đêm là phải quên đi ngay, chứ đừng có nhớ nữa. Quý vị thấy không? Là giá như mà đêm đó chúng ta chết thì sao? Chúng ta sẽ mang cái niềm ấm ức đó, cái niềm giận hờn đó đi xuống địa ngục luôn à? Mình sao dạ vậy? Tại sao lại đánh đổi cả một cái cuộc đời tu hành của mình chỉ vì một chút giận người ta mà đi tuốt nuốt như thế? Thay vì chúng ta cứ bỏ cái niềm giận hờn đó đi, ta đã vốn là không là gì giữa nhân gian này rồi, phải không? Ta phải để tâm mình với đức Địa Tạng. Địa là đất, tạng là sự chứa. Ai có khạc nhổ bao nhiêu, ai có đổ bất cứ cái gì trên đất nước, trên trái đất này, thì tâm của một vị Địa Tạng phải rộng lớn và bao dung như thế. Dẫu ai có dội bơm nguyên tử xuống trái đất đây, dẫu ai có nổ bao nhiêu con trên trái đất này, dẫu ai đó có chà đạp trên trái đất này đi nữa, kính thưa quý vị, là tâm đó, hạnh nguyện đó, chúng ta ngưỡng vọng để đi theo. Một ngày nào đó chúng ta đi theo được như Ngài rồi thì chúng ta sẽ tự nhiên mà thành Phật, không cầu cũng thành nữa. Dạ, thì kính chúc cho tất cả quý vị nơi đạo tràng này thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm tăng trưởng, chí tu học được vững bền. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Và dạ, tiếp theo đây là Ni Sư Minh Huệ. Dạ, Ni Sư sẽ giảng cho quý vị nghe cho đến 9 giờ, cho đến 8 giờ. Dạ, sau đó thì Thầy trụ trì sẽ hướng dẫn cho quý vị tụng kinh đó mà. Dạ, rồi A Di Đà Phật sẽ kính chúc quý vị một đêm thân là an bình ở chùa nhau, và tu cho có kết quả của một ngày tu. Dạ, kính chúc tất cả quý vị chân tính đá mềm thiền thể trong cuộc đời này. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.